Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đang tìm hiểu về lẽ vô thường của cuộc đời. Lần trước Minh Thành thấy quý Phật tử nghe rất là chăm chú và có nhiều cái cảm xúc sâu sắc, và đặc biệt là vị bác sĩ nghe về cái bài vô thường rất là cảm động và có cái tâm muốn chia sẻ cái cảm xúc của mình đối với cái sự vô thường. Thì hôm nay xin mời bác sĩ nói lên cái cảm nhận của mình về cái lẽ vô thường của cuộc đời cũng như là ngay bản thân của mình. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay.
Dạ, kính bạch thầy với cùng tất cả quý Phật tử hiện diện nơi đây. Tôi là bác sĩ Trần Anh Lý. Và hiện tại tôi đã nghe những cái lời giảng kỳ trước của thầy về lẽ vô thường. Và chính tôi, trong bản thân của tôi cũng áp dụng cái về lẽ vô thường đó trong cuộc sống. Và nhờ áp dụng cái lẽ vô thường trong cuộc sống đó mà tôi đã sống đến ngày hôm nay. Và xin thưa với tất cả quý vị là tôi bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, và tôi hiện tại bây giờ tôi cũng đang chạy thận 1 tuần lễ 3 lần tại Bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Trước khi được chẩn đoán là suy thận mãn giai đoạn cuối và chạy thận, thì quý vị biết rằng, ở đây chắc quý vị cũng biết là cái suy thận mãn giai đoạn cuối và phải chạy thận là đã được lên bản án tử hình. Có nghĩa là không bao giờ có ngày tuyên án, sẽ lý lẽ là sống chết lúc nào cũng không biết. Nhưng mà tại sao mình sống được tới bây giờ? Đó là nhờ lẽ vô thường. Chúng tôi xin thưa, ban đầu chúng tôi rất sợ hãi, bởi vì khi mới bắt đầu với chạy thận thì tôi đã thấy những người đã chết trong lúc chạy thận. Thì tôi tự hỏi rằng cái bản thân của mình sẽ chết như vậy sao? Vì cái lẽ đó cho nên tôi đã nghe thầy thuyết pháp, và tôi có cảm tưởng rằng ngày xưa tôi áp dụng cũng đã đúng một phần nào thầy giảng, thì chúng tôi phải hiểu thêm hơn. Tôi tự nghĩ trên nguyên tắc lẽ vô thường là gì? Lẽ vô thường là tất cả những sự việc sẽ xảy ra theo quy luật thời gian mà chúng ta không thể tránh được, và chúng ta nên coi thường nó. Ví dụ sinh lão bệnh tử, mà ví dụ nhiều ví dụ khác nữa, mình không muốn nó cũng xảy ra, mình muốn nó cũng xảy ra, thì tại sao mình không thanh thản đi, thanh thản để mình đón nhận cái sự chết của mình cũng là tự nhiên mà thôi. Theo tôi, muốn tạo ra một sự thanh thản cho tâm hồn, chúng ta cần hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, tránh những phiền não, trong đó cái tam độc tham sân si gây cho chúng ta phiền não. Hầu hết tất cả những cái phiền não trên cõi đời này, chúng ta nên tránh nó. Nếu tránh được cái đó, chúng ta cũng đã được 50%. Còn cái lý lẽ thứ hai nữa, chúng ta muốn thanh thản cho tâm hồn thì chúng ta phải hiểu được cái lẽ vô thường. Nếu hiểu được cái lẽ vô thường sâu sắc rồi thì chúng ta phối hợp cái tránh những sự phiền não và cái vô thường đó, thì chúng ta sẽ kiên định là chúng ta sẽ sống, và cái chết thì tự nhiên nó đến thôi. Khi chúng ta biết rằng lý lẽ đó chúng ta đã nắm vững rồi thì chúng ta còn sợ gì nữa, và nên coi thường nó. Trong y khoa nó có một cái môn gọi là medicine psychosomatic, có nghĩa là y khoa tâm thể, có nghĩa là tâm lý ảnh hưởng đến thể xác. Tôi đưa một ví dụ, nếu chúng ta lo suy nghĩ nhiều quá này nọ thì chắc chắn chúng ta loét bao tử, hoặc là nó làm những cái stress nó ảnh hưởng đến chúng ta. Mà cái stress do đâu mà ra? Có thể do cái sự vật chủ quan, sự vật khách quan mà đưa đến. Cho nên chúng ta cũng vì cái stress đó mà chúng ta có thể chết đột tử, chúng ta có thể nhồi máu cơ tim, chúng ta có thể bị đột quỵ, và chúng ta có thể làm cho con người của chúng ta nó khác thường và đưa đến những hậu quả hết sức là tai hại. Tần hôm nay xin được chia sẻ với quý vị cái lẽ vô thường rất linh diệu, và tôi đã áp dụng cái lý lẽ đó mà tôi sống đến ngày hôm nay, và được tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi đánh giá là đã tuân thủ đúng theo những quy định chữa trị. Không phải chúng ta bác sĩ để chúng ta coi thường đồng nghiệp chúng ta, mặc dù đó là đồng nghiệp đàn em mà uống thuốc này thuốc nọ không tuân thủ những cái điều trị, mà chúng ta quý trọng họ vì họ là đồng nghiệp của chúng ta, họ nắm chuyên môn rất là vững. Chúng ta vào nhà thương thì bắt buộc chúng ta phải tuân theo những cái chỉ định của các bác sĩ trong nhà thương. Chúng ta không tự ý uống thuốc này, uống thuốc kia, uống thuốc nọ theo những cái sự mà bàn tán, hoặc theo những cái sự nói mà không có chứng cứ, mà chúng ta theo như vậy là chúng ta chết. Và tôi đã từng chứng kiến những người đã uống thuốc sai lầm trong cách điều trị và đã chết. Cho nên xin được chia sẻ một ít thôi, mà chắc quý vị cũng đã hiểu rất rõ. Xin cảm ơn thầy.
Dạ bạch thầy và các quý Phật tử, thật ra thì Diệu Nhã cũng chưa có chuẩn bị về cái này, nhưng hãy nói lên bằng tâm tư thì Diệu Nhã có thể nói được. Trước đây khi mà Diệu Nhã chưa tham gia những cái khóa học tại đây thì Diệu Nhã có một cuộc sống khác hơn nhiều, và cũng có thể về lúc đó là vì tuổi đời còn nhỏ nên còn bươn chải trong cuộc sống. Nhưng Diệu Nhã vẫn nghĩ một điều rằng là vẫn tin rằng trong cuộc đời mình có một cái việc được định sẵn, và cái đó nó cứ tuần tự xảy ra và người ta không thể nào cưỡng được. Thì lúc đó Diệu Nhã cho rằng mỗi người sinh ra đều có một số mệnh, và nhất thiết là mình sẽ phải theo những điều đó. Dần dần khi Diệu Nhã tiếp nhận nhiều trong đạo pháp, vì ở gia đình Diệu Nhã thì là ông ngoại là xuất gia, còn cha của Diệu Nhã là cư sĩ, cho nên là từ nhỏ Diệu Nhã đã biết tụng kinh niệm Phật ngay từ khi mà Diệu Nhã mới vừa mấy tuổi. Vì lúc đó thì cứ chiều nào ba của Diệu Nhã về thì sau cơm chiều xong rồi thì quy tụ tất cả các đoàn con, gồm có 9 người con, và quỳ ở trước bàn Phật ở trong nhà để mà tụng kinh. Do đó Diệu Nhã có dịp để biết được một số cái vấn đề ở trong gọi là, bây giờ thì gọi là lẽ vô thường, nhưng ngày xưa Diệu Nhã cho rằng đó là định mệnh của một con người, Và từ lúc nhỏ đến lớn, Diệu Nhã tuân theo những điều đó. Nhưng đã là người thì bên cạnh những điều mình tuân thủ đó thì mình cũng sẽ có những cái nỗ lực, người ta gọi là xin phước. Do đó mà cũng đi chùa, niệm Phật, cũng bố thí từ tâm. Lớn lên một tí nữa thì Liệu Nhã cũng chưa biết nhiều về Phật Pháp, nhưng mà cũng biết được rằng là có một vị cứu tinh trong đời cho mình vẫn là một điều rất là may mắn. Và đó là động lực Diệu Nhã đến chùa và niệm kinh hàng tháng ở chùa. Thì khi tiếp cận vào cái khóa đạo tràng này thì đều đã hiểu hơn nhiều hơn nữa, là cũng hiểu được rằng là samsamsi, và cũng hiểu được một điều sâu sắc rằng tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống và người ta bị quy lụy vào đó rất là nhiều bởi chữ ái, rõ ràng là như vậy. Nếu chúng ta bỏ được chữ ái đó thì chúng ta cũng sẽ bỏ được cái samsamsi. Và khi nghe về vô thường, thật ra là Diệu Nhã cũng không có biết về vô thường, nhưng mà qua cái khóa của thầy nói thì Diệu Nhã hiểu hơn về chữ vô thường này. Trước đây khi Diệu Nhã đến chùa gặp thầy của Diệu Nhã, thầy Bình, thì thầy cũng có nói về lẽ vô thường, nhưng Diệu Nhã không có cảm nhận được điều đó nhiều. Nhưng sau cái khóa học đạo tràng này thì Diệu Nhã hiểu hơn nhiều hơn và củng cố được một điều rằng rõ ràng trong cuộc sống chúng ta không thể nào thoát khỏi những cái điều quy lụy ở trong cuộc sống, vì chúng ta còn có gia đình, chúng ta còn có những người thân, và dù gì đi nữa chúng ta cũng phải liên quan đến cái cuộc sống, tức là cái mưu sinh để tạo nên cái cuộc sống, duy trì cuộc sống của bản thân mình với những người xung quanh của mình. Nhưng nếu chúng ta hiểu được vô thường thì điều này sẽ giúp chúng ta vượt lên nhiều cái lắm. Chúng ta sẽ biết được rằng cái gì cần phải bỏ và cái gì cần phải theo đuổi. Cái cần phải bỏ là cái mà chúng ta cảm thấy rằng nó bức xúc ở chúng ta về trong cuộc sống, về những mối quan hệ ở trong xã hội, trong gia đình. Nếu chúng ta đã cố gắng làm tốt đó rồi mà nó không được ý thì chúng ta hãy buông xuôi nó, và chúng ta cảm nhận một điều rằng đó cũng là một hạnh phúc. Và những gì đến với mình thì mình sẽ giang tay đón nhận nó một cách dễ dàng hơn, và mình sáng suốt để tìm ra một cái lối thoát cho nó cũng dễ dàng hơn. Thì từ đó Diệu Nhã cảm nhận rằng trong vòng gần một năm nay, sắp sửa tới ngày của giáp năm của thầy, thì trong điểm lại thì Diệu Nhã thấy trong một năm qua Diệu Nhã đã có tiến bộ rất là nhiều ở trong cái hiểu biết về đạo pháp và cũng hiểu biết về vô thường. Và từ đó thì Diệu Nhã quyết cuộc sống thanh thản hơn rất nhiều. Xin thưa cũng với các vị đồng môn là trước đây á, thì Diệu Nhã ở nhà Diệu Nhã có tin về bói toán rất là nhiều, và mẹ của Diệu Nhã cũng đi lấy nhiều cái bói toán. Thì tất cả những bói toán đó đều nói một điều rằng tuổi nhỏ của Diệu Nhã thì rất là đận đận và tuổi già thì rất là thanh thản. Diệu Nhã lúc đó nghĩ rằng chắc là không bao giờ có, tại vì mình trong một gia đình rất là đông người thân, và cha mẹ thì già, anh chị thì cũng đã già hết rồi, thì khó có điều đó. Nhưng mà trong một năm qua thì Diệu Nhã thấy rằng quả thật tình là đúng. Càng lúc Diệu Nhã càng thấy thanh thản hơn, và điều đó đưa đến Diệu Nhã thấy cuộc sống hạnh phúc hơn, đáng sống hơn. Và những gì thầy đã dạy rằng khi sáng ra mà chúng ta còn mở mắt ra mà chúng ta còn thấy rằng sống thì chúng ta phải vui vẻ. Thực sự lúc ban đầu Diệu Nhã làm cái điều đó hơi khó, vì mở mắt ra thì thấy là bao nhiêu chuyện đang chờ mình phải giải quyết. Thế nhưng mà dần dần không biết là những điều thầy nói nó vào trong tâm của Diệu Nhã lúc nào thì không rõ. Nhưng bây giờ thật sự Diệu Nhã vẫn nói với những người xung quanh rằng đừng có bao giờ nghĩ rằng trong cuộc sống này là chúng ta bị đọa đày, mà hãy nghĩ rằng đúng, chúng ta may mắn là người, vì nếu sinh vật, tức là súc vật, súc sanh á, thì không biết tu. Nhưng rõ ràng như thầy nói, người thì biết tu, mà đã là biết tu thì phải có cái tiến bộ ở trong cái hiểu biết của mình. Và rõ ràng một điều, có lẽ các đồng nghiệp cũng có người thoát được, có người chưa thoát được, nhưng chúng ta nhất định một điều rằng phải hiểu hơn về nghĩa vô thường và phải đè nén được cái chữ ái trong tâm, thì rõ ràng chúng ta sẽ được giải thoát. Xin hết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý Phật tử, được sự cho phép của thầy, con cũng xin được chia sẻ trong đạo tràng. Trung ý nghĩ rằng là nếu không có vô thường thì chắc không có ai đi tu hết. Dạ đúng như vậy. Bởi vì trước kia khi mà em trai của con mất, em gái mình mất tích, và thậm chí là bà ngoại mình qua ra đi, tức là chết đó, thì mình khóc rất nhiều. Bởi vì cái sự biệt ly sanh tử sẽ làm cho mình cái sự đau khổ, thì mình thấy mất mát những người yêu quý của mình. Nhưng nó cũng không làm cho mình hiểu được cái Phật Pháp, cho đến khi cái đứa con duy nhất của mình nó ra đi. Điều đó là cái nhân duyên để làm cho Trung ý bước chân vào đạo. Khi đến bước chân vào thềm đạo thì do những cái nhân duyên đó, không biết một cái ngày nào đó, tại sao Trung ý lại có cái đĩa pháp một của thầy đây giảng. Thực sự thì khi mà cái đĩa pháp mình coi lên trên, nó thấy là Đại Đức Thích Minh Thành, thì chắc là do lúc đó mình đi đến chùa, thì trong chùa, khi đi chùa thì các cô cũng cho những bài pháp qua lại với nhau. Thì đến một cái bữa cuối năm